Cảm ơn quý vị đang đón nghe sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính thân mời quý vị cùng thưởng thức một câu truyện ngắn rất là nhẹ nhàng trong phần đọc truyện của mình. Tác giả là Nguyễn Trung Tây. Câu truyện ngắn này có một cái tựa đó là Ai Ai Cũng Nợ. Ông Tư, dì Tư là một cặp vợ chồng người miền Nam, định cư tại quận Cam Đâu từ những ngày cuối của năm 75. Ông Tư hồi xưa, người ở trong thôn gọi là cậu Tư Cường. Răng của cậu Tư bịch vàng sáng chóe. Sáng thứ năm cuối của tháng 11, lễ tạ ơn tới rồi. Vợ chồng ông Tư ngồi uống trà, uống trà Bảo Lộc ở ngoài sân vườn á. Nhìn mặt dì Tư hồng, hồng tươi, miệng thì chóp chép, nhai cái miếng trầu, trầu thuốc. Ông Tư ông mở ruột, ông tâm sự với vợ.
Hồi nọ, lúc về bên Việt Nam thăm bà con xóm làng á, sao đâu cũng hơn 30 năm không có gặp mặt á. Người ta nói yên lặng thì không có sao nha, nhưng mà hở miệng ra một cái thôi là người ở bển biết mình là bên Mỹ mới về liền à.
Dì Tư nhìn chồng nửa đùa nửa thật. Thì ai biểu hả? Ông cứ mở miệng ra, là tiếng Tây, tiếng U rộn ràng à. Hỏi sao người ở bển không biết ông từ bên Mỹ về chứ? Ông Tư nửa như càm ràm, nửa như là mở miệng để mà phân bua với vợ.
Ôi trời ơi, mừng chi mà bà phải lên giọng bỉ thử với tôi vậy vậy? Bà biết tôi đâu phải là cái hạng người mà nó gọi là gì áo gấm về làng rồi quên quan tự đắc lên mặt song tàn với bà con chồng xóm đâu. Nói thiệt tình á, là tôi cũng cố gắng hết sức nha, không có chê một câu tiếng Anh, không có bớt một chữ tiếng Việt. Cho nên nhiều người ngạc nhiên nói với tôi, người ta nói ra, ôi trời ơi lạ hen, sao mà chú Tư, ông ở bên Mỹ 30 năm nay rồi, nhưng mà nói không có lơ, tuồn như là người bị rắn lục mổ ngay cái bắp chân rồi đó. Ôi tôi nghe mà tôi mất cười quá trời.
Ông Tư cười hề hề, và ông hỏi vợ,
Rồi cái bà biết tôi nói làm sao không?
Dì Tư mới nhìn ông Tư, giọng ra chiều hưởng đãi. Sao? Ông nói làm sao?
Thì tôi nói cái mặt này nhìn là biết dân nhậu thịt gắn với lại Đế Gò Công rồi, làm sao mà nói tiếng Việt lơ cho nó đặng chứ hả?
Dì Tư mới dừng tay cuộn tròn cái miếng trầu, cổ mắt ra nhìn chồng.
Ôi, tưởng chi vậy nha. Rồi đó, bây giờ thì ông nói cho tôi nghe đi hả? Làm sao mà ông mở miệng ra là người ta biết ông ở bên đây, ông mới gì hả?
Thì u cũng có chi đâu, cũng tại tôi quen cái tật ưa nói cảm ơn mà.
Như người nhai một cái miếng cơm bị nghẹn ngang cổ, vì tôi trợn mắt nhìn chồng. Vì mở miệng vì muốn nói chi đó, nhưng nghĩ sao mà lại thôi, yên lặng để mà lắng nghe ông Tư giải thích.
Ồ, bà biết không?
Ông nói đi, tôi mới biết chứ.
Sống ở bên đây nè, riết cũng thành thói quen nha ha. Ôi, ta nói ghé vô chợ quận mua đôi dép Thái, tôi cũng bật miệng tôi nói cảm ơn, xẹt ngang qua cái chợ làng làm tô hủ tiếu ăn xong cũng lập cập mở miệng cảm ơn. Cho nên trời ơi, giấu đầu rồi cũng lội cái đuôi là vậy đó bà.
Dì Tư nghe như vậy thì nhăn mặt cự nữ với chồng cấp kỳ.
Nè, ông ăn nói không có e dè kiêng nể, không có sợ người ở bên Việt Nam họ giận hả? Họ nói ông lên mặt sông tàn coi thường người ta ở bên bển hả?
Ôi trời ơi, bà tôi nói thiệt, tôi không có cái ý đó đâu. Tôi chỉ muốn nói là cái người ở bên Mỹ họ quen miệng rồi, cho nên họ hay nói cái chữ cảm ơn cơ mà, vậy thôi. Chứ tôi không có nói người mình ở bển không có biết nói cảm ơn ha. Ô bà lại cái tật.
Cái tật gì?
Cũng cái tật cứ vẽ gắn thêm chân không hả? Ơi, nè bà. Bà nghe tôi nói nha. À.
Nói đi tôi mới nghe chứ.
Bà nghe tôi nói đi. Rồi bà nghiệm xem lời tôi nói có đúng hay không nha. Ở bên đây hả? Bà coi đi. Vô nhà hàng ăn á, mình cũng phải móc bóp ra mình trả tiền, phải không? Chứ đâu có phải là mình ăn cái đồ cúng ở trên chùa hay hoặc là gặp ngài gầm hương thôn phát trận đâu. Nhưng mà khi người ta bưng cơm ra nè, mình cũng mở miệng mình nói cảm ơn, đúng không hả? Rồi khi ra quầy trả tiền ở trong shopping á, miệng lại nói cảm ơn, phải không? Thank you, phải không? Mình ở bên đây lâu rồi, cho nên á, ta nói nó riết rồi, cái lời cảm ơn nó nhập vô trong bụng lúc nào không hay cơ mà, hở miệng cái cảm ơn là vậy đó.
Thì ông nói cũng có cái lý của ông á, nhưng mà có một số người họ nói là nói cảm ơn nhiều quá đâm ra nó nhàm ha, khách sáo ha, tồn như là cái giống như là cái gì người ta kêu là cải lương hồ quản vậy đó ông ơi.
Ông Tư nhíu mày. Trâu, sao lại khách sáo hả? Trâu ơi, bộ bà không có thấy sao? Ông bà mình có cái câu á.
À, câu gì ông?
Con lợn lòng có béo á thì cái lòng nó mới ngon, phải không? Con lợn có béo thì cái lòng nó mới ngon. Hay hoặc là tôi nhớ đâu đạo Phật người ta có cái câu tâm Phật á, nhìn ở đâu cũng thấy Phật hết trơn đó. Bà thấy chưa, lòng có đầy tràn tâm tình tri ân thì mình mới thốt ra những cái lời cảm ơn cho những cái nghĩa cử tử tế của hàng xóm, của láng giềng chứ. Ông Tư hớp một ngụm trà rồi lại tiếp tục. Tôi biết không phải là mình ở bên Mỹ rồi. Cái gì của Mỹ mình cũng khen là nhất là hay hết trơn đâu. Nhưng mà thiệt tình là tôi thích cái tinh thần của người Mỹ ở chỗ đâu đó bà. Chính phủ cảm ơn dân chúng, con cái cảm ơn bố mẹ, hàng xóm cảm ơn hàng xóm, phải không? Mình mua một món hàng, người bán hàng cũng nhã nhặn nói cảm ơn tánh kiều, phải không? Ai ai cũng cảm ơn nhau. Bởi vì tình thiệt mà nói nghe, tôi thấy sống ở trên cõi đời này ai ai cũng
ở cũng sao không?
Ai ai cũng mắc nợ, ít ra là một cái món nợ nghe. Dì Thư ngước mắt nhìn chồng.
Ông nói mắc nợ hả? Trời ơi, ai mắc nợ ai vậy? Ủa mà mắc nợ sao vậy ông?
Ông Tư nghe như vậy thì ông mới ôn tồn, ông giải thích. Bà nghe tôi nói nha.
Ông nói tôi nghe.
Bộ bà không có nhìn thấy hay sao?
Chưa nhìn, chưa thấy, nhìn rồi mới thấy.
Bà quá hoài rồi. Nhà nước nợ dân những cái lời cảm ơn. Bởi vì nếu mà không có những cái lá phiếu của dân á, thì đã không có cái nhà nước, đúng không? Con cái nợ bố mẹ những cái lời cảm ơn. Bởi vì nếu mà không có bố mẹ thì đã không có con cái, đúng không? Hàng xóm nợ nhau một cái lời cảm ơn. Bởi vì nếu không có cái căn nhà sát bên tối lửa tắt đèn á, thì đã không có một cái phố, một cái phường nhộn nhịp như vậy, vui vẻ như vậy, phải không? Thương gia nợ khách hàng ở những cái lời cảm ơn ha. Bởi vì nếu mà không có cái người mà mua thì cái tiệm nào thì tiệm đi ha. Dù có là một cái tiệm quanh đô la xì to, một đô la bán đồ rẻ cũng phải đóng cửa từ đời tám quánh nào rồi, phải không? Cho nên người ta nói tôi thích những người ca sĩ.
Bởi vì lúc nào họ cũng nhã nhặn, họ ra sân khấu họ nói lời cảm ơn tính giả, cảm ơn tính giả. Bởi nói mà không sợ mất lòng nha, nói thiệt nha, dù hát hay như là con chim sơn ca, nhưng mà không có kháng tính giả thì làm sao một cái ca sĩ sân khấu nữa, bà thấy tôi nói đúng không hả?
Ông Thư không dừng lại, chiêu vào trong miệng mình một cái ngụm trà xanh bảo lộc, rồi nho nhỏ giọng lại: à nào bà,
anh vậy
bà có biết chi không?
Anh nói mới biết nữa ông.
À, nhân cái ngày lễ tạ ơn năm nay nè, có cái điều tôi cũng muốn tâm sự với bà đâu cũng từ lâu rồi bà ơi.
Đang nhai cái miếng trầu trong miệng nhấp nhép, Dĩ Thư dừng lại cái cục thuốc rê vê tròn và nhìn chồng.
Ông muốn nói cái chi thì ông cứ nói đi nhé. Trầu sao lại cứ tự nhiên đang lên cao rồi xuống giọng thì thào tuồn như là kép độc chuẩn bị xuống xe không bằng với ông.
Ông Thư cười cười mở miệng định vợ. Ô trời ơi, có bà đào, có bà mà làm đào thương thì quả mai thôi bà ơi, chứ tôi thì mận chi mà dựng tuồng đóng vai kép độc cho nó đặng chứ.
Ông Thư lại tiếp:
tôi nhớ có lần bà nói với tôi, hai vợ chồng mình được trời Phật thương ban cho con cái học hành tới nơi tới chốn, rồi trong nhà có hai bác sĩ phòng mạch ở dưới phố, con Tư dì Phước thì làm việc ở bên Phi Châu hơn 10 năm rồi. Bởi vậy con người gặp bà ngoài phố cứ hay lớn miệng gọi bà là bà cô. Trời ơi, bà có nhớ hay không bà?
Dĩ Tứ nhìn chồng gật đầu.
Tôi nhớ á. Ủa gọi thì sao ông?
Tôi nhớ có mấy lần bà về tới nhà, bà càm ràm với tôi là không biết phải đối đáp ra làm sao khi mà người ta gọi mình là bà cô. Bởi bà không có hiểu họ đang thật tình hay hoặc là có ý gì đây nè. Cho nên, thôi, nhân tiện hôm nay cũng là cái ngày lễ nè, tôi đề nghị với bà như vậy nha ha.
Ông đề nghị sao ông? Nói ông.
Thì tôi đề nghị như vậy nha. Lần sau mà có ai gọi bà là bà cô, bà thì cũng không phải mất công mà cất tiếng thanh minh thanh nga làm chi nha ha. Bà chỉ việc bà nói á.
Ủa nói sao không?
Tạ ơn trời Phật. Đó là cái câu kinh mà mọi người đang sống ở Mỹ đều sẽ nói. Nói trong cái bữa ăn tạ ơn tối nay vậy thôi bà ơi.
Ông Thư nhìn chị Tư đo lường tình thế.
Bà nghĩ tôi nói có đúng không bà hả?
Ông Tư nghiêm trang thành khẩn.
Mà bà nghĩ thử coi bà, thiệt tình đúng như vậy đó bà ơi. Hồi đó nếu mà không có ơn trời hướng dẫn cho mình được tàu Mỹ nó vớt đi, làm sao mà hai vợ chồng mình có trời mới, có đất mới để mà bắt đầu một cái cuộc sống mới tinh vậy hả bà?
Ông Thư dừng lại uống thêm một miếng trà bảo lộc.
Ta nói lần trước về thăm lại quê hương họ hàng, thấy cũng có người thành công, ở trong bụng tôi cũng mừng á. Nhưng mà cũng có người tôi thấy đời sống nó còn cực nhọc quá.
Ông Thư đổi sang giọng điệu bông lơn thường nhật.
Trời ơi, trong người lại nghĩ tới ta nha ha. Hồi năm 1975 mà không có được vớt mang tới đảo Guam nè. Bà biết...
Biết gì không?
Bà biết bây giờ bà với tôi đang làm gì ở Việt Nam hay không?
Dì Tư mới nhìn chồng.
Ông nói chuyện làm sao mà tôi biết? Ông phải nói ra đi tôi mới biết. Trời ơi trời, bỏ lửng rồi hỏi người ta sao người ta biết không nổi.
Trời ơi.
Ông Tư lại cười hở hai cái hàm răng móm xòm, khoe cái răng bịch vàng ra, sáng chói.
Thì giờ này á, dám tôi cũng rảo ở ngoài chợ quận miệng rau trà đá không? Đó, còn bà thì cũng...
Cũng gì không?
Thì cũng đang te te bên cái rổ ở bến xe chợ huyện chào hàng.
Âu mấy ghim không? Ai ăn mấy ghim không? Ai ăn mấy ghim không? Trời ơi, trời ơi. Như vậy thì làm sao mà nhà mình có nổi một ông bác sĩ với một bà dị phước? Trời ơi đó, thấy không? Bà nghĩ tôi nói có đúng hay không hả? Trời ơi.
Kính thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tính đã gửi đến cho quý vị một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng, dễ thương. Tác giả là Nguyễn Trung Tây, với câu chuyện ngắn được mang tên là Ai Ai Cũng Nợ. Đúng vậy, ai ai cũng nợ hết trơn. Tùy theo mỗi người, trong cái suy nghĩ của mọi người, sinh ra là chúng ta thấy là mình đều mắc nợ rồi. Mà trong cái cuộc sống bôn ba xứ người, chúng ta cũng phải có mắc nợ, hoặc là nợ, nói tiếng nợ thì phải gọi là rất là nhiều cái cách mà chúng ta suy nghĩ về cái nợ lắm. Cảm ơn tác giả Nguyễn Trung Tây đã có một câu chuyện ngắn rất là nhẹ nhàng để gửi đến cho quý vị, để Hoàn Tính có dịp để gửi đến cho quý vị trong phần đọc truyện ngắn của mình. Cảm ơn tác giả nhiều, và cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàn Tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.